chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự buổi trưa trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin nhanh mà chúng tôi vừa cập nhật được.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9. Tại cuộc gặp gỡ báo chí vào chiều qua, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Max Knapper cho biết, chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong nhiều năm qua là dựa trên sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau. Việt Nam và Hoa Kỳ cùng chia sẻ quan điểm tiếp cận đối với một số vấn đề quốc tế, trong đó có Biển Đông. Về mối quan hệ trong tương lai, Đại sứ Mark Knapper nhấn mạnh, Hoa Kỳ cùng chia sẻ với những nỗ lực của Việt Nam để tới năm 2045, Việt Nam là nước có thu nhập cao và năm 2050 đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không. Đại sứ Mark Knapper cho biết thêm, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ, dự kiến hai bên có những trao đổi hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh.
Thưa quý vị, mới đây, Bộ Giao thông Vận tải có đề xuất chính phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe ô tô điện. Trong đó đáng chú ý, đề nghị trợ cấp cho người dân một khoản tiền hỗ trợ khoảng 1.000 đô la Mỹ mỗi xe khi mua xe ô tô điện để chuyển dịch hành vi tiêu dùng từ xe ô tô chạy xăng dầu sang xe ô tô điện. Ngày hôm qua, Bộ Tài chính đã có công văn bác đề nghị trợ cấp này. Theo Bộ Tài chính, thì trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, nhà nước còn phải cân đối nguồn lực để thực hiện nhiều chương trình dự án về an sinh xã hội, sau đó giảm nghèo và phát triển cơ sở hạ tầng. Việc đặt ra vấn đề trợ giá hỗ trợ tài chính trực tiếp đối với các nhà sản xuất và người tiêu dùng ô tô điện quá là chưa phù hợp, bởi vì những người sử dụng ô tô, đặc biệt là ô tô điện, là những người có thu nhập cao trong xã hội.
17 giờ chiều mai ngày 8 tháng 9 kết thúc thời hạn làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến của thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào các trường đại học cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non năm 2023. Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn trên, nếu không có lý do chính đáng thì coi như từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận. Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học do bị ốm đau tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận huyện trở lên hoặc do thiên tai, có xác nhận của Ủy ban Nhân dân quận huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau. Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.
Đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của hành khách, Vietnam Airlines tiếp tục tăng tần suất trên nhiều đường bay tới châu Âu, Australia và Trung Quốc, qua đó khôi phục gần 90% tần suất mạng bay quốc tế. Cụ thể là từ ngày 23 tháng 9 tới đây, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất bay giữa Hà Nội và Bắc Kinh từ 3 chuyến lên 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Châu, Thượng Hải vẫn đang được hãng khai thác với tần suất là một chuyến một ngày. Tiếp đó, từ ngày 29 tháng 10, hãng sẽ tăng tần suất đồng loạt trên nhiều đường bay đến Australia và châu Âu, đồng thời mở mới đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Perth kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2023 với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện có tình trạng nhiều người sẵn sàng đứng hộ tên để đăng ký thuê bao. Điều này dẫn đến một thuê bao có thông tin đăng ký thật, tên tuổi, địa chỉ thật, nhưng thực ra nằm trong tay người sử dụng khác. Một bộ phận người dùng đã tiếp tay dẫn đến vấn nạn SIM không chính chủ. Bộ này đang quyết liệt xử lý tình trạng SIM không đúng thông tin thuê bao, SIM không chính chủ. Cũng số liệu từ đây cho thấy, thời gian qua tiến hành đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử lý và lọc ra 19.600.000 thuê bao có thông tin không trùng khớp. Sau khi thông báo, đã có 7.150.000 thuê bao tiến hành chuẩn hóa lại thông tin. Đến nay, các doanh nghiệp viễn thông đã loại bỏ 12.500.000 SIM không chính chủ trên hệ thống. Đây là các SIM mà chủ thuê bao không tiến hành cập nhật chuẩn hóa lại thông tin dù đã quá hạn.
Công ty khởi nghiệp xe máy điện Select Motor của Việt Nam hợp tác với dịch vụ gọi xe công cộng Gojek triển khai thí điểm ứng dụng xe máy điện trong các dịch vụ vận chuyển hành khách, giao đồ ăn và dịch vụ giao hàng tại Việt Nam. Kể từ ngày hôm nay, người dùng dịch vụ Gojek có thể trải nghiệm các dịch vụ của Gojek với dòng xe máy điện Select Kaman. Dòng xe này sử dụng công nghệ đổi pin, đạt được phạm vi vận chuyển lên tới 150 km cho một lần sạc đầy. Xe còn được trang bị bộ sạc di động giúp cho người lái xe có thể sạc tại nhà dễ dàng. Trong dự án thí điểm này, đối tác tài xế Gojek có thể đổi pin miễn phí tại hơn 30 trạm đổi pin tại Hà Nội và hơn 40 trạm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Quảng Bình phát hiện hang động mới, người dân tạm đặt tên hang này là Sơn Nữ. Với chiều dài hơn 1,5 km để đi hết chiều dài hang, mất tầm 1 giờ đồng hồ chèo thuyền cao su. Cửa ra của hang là dòng chảy về suối Khe Mây với khu rừng nguyên sinh hùng vĩ. Trong hang có nhiều thạch nhũ đẹp, nhiều kiến tạo kỳ lạ. Nơi cao nhất của hang khoảng 30 mét. Chính quyền địa phương nơi đây đang làm báo cáo về hang động này để đưa vào khai thác, phát triển du lịch cộng đồng.
Vừa rồi là những thông tin nhanh được cập nhật. Quý vị đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi lược thuật nội dung như sau.
Dự án thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9, vượt tiến độ 3 tháng so với nghị quyết 91 của Chính phủ. Huyện cơ đó, thành phố Cần Thơ đã bàn giao mặt bằng 100%.
Nhiều công trình xây dựng tại đồng bằng sông Cửu Long đang phải chờ cát xây dựng khi giá cát tăng cao nhưng vẫn rất khó mua.
Từ ngày 1 tháng 9, người vay mua nhà hoặc vay mua sắm tiêu dùng được vay ngân hàng này để trả nợ cho ngân hàng khác. Hiện người dân và doanh nghiệp đang chờ đợi chính sách này sớm đi vào cuộc sống.
Trong phần tin thế giới, mưa lớn do ảnh hưởng của bão Haikui đã gây ngập lụt trên diện rộng tại khu vực Đông Nam Trung Quốc.
IMF khuyến nghị các biện pháp để các nước ASEAN vượt qua những thách thức kinh tế hiện nay.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 9, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đã có buổi làm việc với các sở ngành địa phương về tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng để đôn đốc nhắc nhở việc triển khai cũng như thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án này.
Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang tổng diện tích khoảng 54,3 ha có 690 hộ bị ảnh hưởng. Hiện nay còn một hộ chưa bàn giao mặt bằng, diện tích khoảng 230 m vuông. Phần còn lại địa phương đã bàn giao mặt bằng cho ban quản lý dự án Mỹ Thuận. Khó khăn hiện nay của dự án là nguyên vật liệu đang khan hiếm, nhất là nguồn cát san lấp. Các công trình hạ tầng kỹ thuật như hệ thống truyền tải điện, đường ống cấp thoát nước, đường dây viễn thông cần được di dời. Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương có cao tốc đi qua phải tập trung cao độ cho công tác thu hồi, hỗ trợ tái định cư, hạn chế thấp nhất việc cưỡng chế.
Dự án thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 sẽ được hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9 này, vượt tiến độ 3 tháng so với nghị quyết 91 của Chính phủ. Tính đến thời điểm hiện tại thì thành phố Cần Thơ đã bàn giao cho dự án hơn 230 ha diện tích đất phải thu hồi, đạt hơn 96%. Trong đó huyện Cờ Đỏ đã bàn giao 100%, còn lại là chủ yếu ở huyện Vĩnh Thạnh và huyện Thới Lai.
Theo báo cáo của chủ đầu tư, toàn dự án thành phần 2 có 994 trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng, tổng nhu cầu cần tái định cư khoảng 192 nền. Đến nay, Ủy ban Nhân dân các huyện đã thông qua hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 994 trường hợp, trong số đó đã phê duyệt bồi thường cho 935 trường hợp với số tiền hơn 890 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, hiện nay khó khăn lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng đó là việc di dời các công trình kỹ thuật. Cụ thể có 3 đường dây 220 kV và một đường dây 110 kV cần phải nâng tỉnh không và di dời mỗi vị trí khoảng 250 mét. Các đơn vị có liên quan đã khảo sát hiện trạng để thống nhất phương án di dời. Tuy nhiên, tại buổi làm việc cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vào cuối tháng 8 vừa qua, các đơn vị điện lực cho biết sẽ không nhận tiền bồi thường và tổ chức di dời các công trình. Việc di dời sẽ do địa phương thực hiện. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Công Thương rà soát tham mưu quyết định đơn vị thực hiện việc di dời.
Đến thời điểm này thì các nhà thầu cũng đã hoàn thành nhà ở ban điều hành tạm thời phục vụ cho công tác chuẩn bị thi công. Hiện thì các đơn vị đang triển khai thực hiện công tác tiếp theo như xây dựng lán trại, bãi tập kết vật tư, vật liệu, bãi đúc dầm, bãi đúc cấu kiện, tập kết di chuyển thiết bị đến vị trí và đang đào khuôn đường tuyến chính và đường công vụ. Thưa quý vị, nhiều công trình xây dựng tại đồng bằng sông Cửu Long đang phải chờ cát xây dựng, trong khi giá cát tăng cao nhưng vẫn rất khó mua. Thực tế được ghi nhận như sau.
Hiện đồng bằng sông Cửu Long đã cấp phép cho 66 mỏ cát với trữ lượng khoảng 80 triệu mét khối. Tuy nhiên, khoảng một tháng nay, nhiều công trình phải nằm chờ cát xây dựng. Để kịp giao công trình, các doanh nghiệp xây dựng dân dụng phải liên hệ nhiều nơi để thu mua cát với giá tăng bình quân từ 50 đến 60 ngàn trên mét khối so với trước đây. Ông Võ Thành Trung, giám đốc công ty xây dựng Chân Phương, thành phố Cần Thơ cho biết.
Giá cát nó nhập vô bị tăng lên, và cái thứ hai là cái nguồn cung cát có những lúc nó bị gián đoạn, dẫn tới là bị chậm tiến độ công trình.
Các công trình trọng điểm quốc gia cũng đang bị tác động. Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng gói thầu số 1 chỉ đắp bờ, bốc đất mặt rồi nằm chờ. Còn cao tốc Cần Thơ Cà Mau, tiến độ chỉ mới đạt 9% vì thiếu cát. Ông Trần Khải Hoàng, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải, thông tin thêm.
Tỉnh An Giang dự kiến cung cấp cho dự án khoảng 1,1 triệu khối, tuy nhiên đến nay chỉ mới được 0,1 triệu khối. Đối với tỉnh Đồng Tháp là cung cấp khoảng 0,35 triệu khối thì đã lấy hết. Chủ đầu tư là đang tìm, chỉ đạo nhà thầu tìm các nguồn cát thay thế.
Mới đây làm việc với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định việc khai thác các sông đắp nền đường cao tốc không phải làm bằng mọi giá mà phải chú ý tác động môi trường. Quá trình này phải có nghiên cứu, khảo sát cụ thể và quản lý chặt chẽ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Tôi sẽ thành lập một cái tổ giám sát liên ngành ở đây, đúng không? Và như vậy tổ giám sát liên ngành này thì chắc là phải Bộ Giao thông sẽ giúp cho làm cái tổ trưởng, bởi vì anh nắm bắt được tiến độ nhất. Còn trong đó các cái nơi mà tất cả vấn đề không chỉ ngồi bàn nhau. Căn cơ bản là bàn cách áp dụng luật, áp dụng tình huống, đúng không? Thống nhất với nhau, ký vào đấy, cứ thế mà làm.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương nhanh chóng giải quyết các thủ tục cấp phép khai thác mỏ mới cũng như nâng công suất 50%. Chính quyền các tỉnh và chủ đầu tư nhà thầu được giao mỏ phải thống nhất quản lý chặt nguồn các sông phục vụ các công trình giao thông trọng điểm. Các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm cát biển để sớm đánh giá kết quả, tạo điều kiện bổ sung nguồn vật liệu san lấp hiện nay.
Thưa quý vị, theo Bộ Xây dựng, 181 dự án nhà ở xã hội với 94.390 căn đã hoàn thành với tổng diện tích hơn 4.800.000 m2 tại đề án xây dựng 1 triệu căn nhà xã hội. Hiện thì các địa phương đang tiếp tục triển khai 291 dự án nhà ở xã hội với khoảng 271.500 căn hộ và tổng diện tích hơn 14.500.000 m2.
Liên quan gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng cho biết đến nay có 11 địa phương công bố danh mục 24 dự án đủ điều kiện vay ưu đãi với nhu cầu vay khoảng 12.400 tỷ đồng. Bộ đã có văn bản hướng dẫn đối tượng điều kiện khách hàng chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo xây dựng lại chung cư cũ được vay tín dụng ưu đãi này. Đồng thời sẽ phối hợp các bộ ngành liên quan lập tổ công tác đôn đốc tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân gói tín dụng trên.
Về việc triển khai nghị quyết 11, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân được gần 4.400 tỷ đồng cho hơn 12.000 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà công nhân xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở. Với gói hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cải tạo và xây dựng lại chung cư cũ, có 21 dự án đủ điều kiện vay vốn với nhu cầu là 7.100 tỷ đồng. Trong một chương trình thời sự gần đây, chúng tôi có thông tin kể từ ngày 1 tháng 9, người vay mua nhà hoặc vay mua sắm tiêu dùng sẽ được vay ngân hàng này để trả nợ cho ngân hàng khác, thay vì chỉ áp dụng phục vụ sản xuất kinh doanh. Đây là một trong những điểm mới tại thông tư 06 do Ngân hàng Nhà nước ban hành và có hiệu lực kể từ đầu tháng 9 này. Hiện thì người dân và các doanh nghiệp đang chờ đợi chính sách sớm đi vào cuộc sống để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp bất động sản và kinh doanh tiêu dùng. Phóng sự tiếp sau đây đề cập cụ thể hơn về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
Trong tuần đầu tiên của tháng 9 này, mới chỉ có hai ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước là BIDV và Vietcombank công bố cho khách hàng cá nhân vay vốn để trả nợ trước hạn cho các ngân hàng khác với lãi suất ngắn hạn từ 6 đến 7% một năm và dài hạn là từ 7 đến 8% một năm. Mức cho vay lên tới 100% dư nợ gốc còn lại. Người dân đã đón nhận thông tin tích cực và chờ đợi sẽ sớm có sự cạnh tranh về lãi suất như có nhiều lựa chọn hơn khi vay vốn. Một số khách hàng đã bắt đầu liên hệ với ngân hàng thương mại để hỏi về triển khai chính sách mới. Dù vậy, hiện mới có 1-2 ngân hàng lớn công bố chủ trương. Số còn lại đa phần đều cho biết đang hoàn thiện chính sách nội bộ và chưa thông tin cụ thể. Ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZEC cho biết.
Chúng tôi hỏi những một số ngân hàng là có thể giảm dần lãi suất được không, hoặc là liên hệ một số ngân hàng là đang có chương trình rồi. Nhưng tuy nhiên thì là các vấn đề họ đều đang trong quá trình là chuẩn bị. Và cái công tác này tôi nghĩ rằng nó không thể nhanh được. Các ngân hàng họ sẽ có độ trễ. từ cái chính sách nội bộ của họ, rồi là họ nghiên cứu đối thủ cạnh tranh.
Với quy định mới, trường hợp khách hàng cá nhân đang có khoản vay mua nhà hay là mua sắm tiêu dùng tại ngân hàng A, nếu nhận thấy tại ngân hàng B cùng khoản vay như vậy nhưng lãi suất thấp hơn hoặc có các ưu đãi hơn, hoàn toàn có thể đến ngân hàng B để vay vốn trả nợ trước hạn cho ngân hàng A. Tuy nhiên, băn khoăn được nhiều người vay vốn đặt ra hiện nay là phí chuyển đổi. Họ sẽ phải trả bao nhiêu loại phí? Chưa kể việc thẩm định năng lực trả nợ sẽ được kế thừa từ bộ hồ sơ đã có hay phải làm lại từ đầu. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, giám đốc doanh nghiệp Hiếu, và ông Bùi Quang Cường, tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản Bầu Trời Việt, bày tỏ băn khoăn của mình như vậy.
Ví dụ như tôi chuyển cái khoản vay đó sang một ngân hàng khác, thì bản chất là ngân hàng khác họ cũng phải thẩm định lại cái tài sản đảm bảo của tôi cho cái khoản vay đó. Và cái công thức vẫn là liên quan đến những câu chuyện khẩu vị của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam.
Quy trình làm việc ba bên giữa khách hàng với ngân hàng cũ và ngân hàng mới thì nó có cần sự hợp tác giữa hai ngân hàng với nhau không? Và cái việc gọi là tiền, dòng tiền nó sẽ luân chuyển như thế nào?
Chính sách đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9, nhưng hiện người dân và nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi những thông tin cụ thể hơn để sớm được hưởng quyền lợi từ chính sách này.
Xin được chuyển sang thông tin về nông nghiệp. Tọa đàm phát triển khuyến nông cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Đại diện các tổ khuyến nông cộng đồng ở các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và tổ chức hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng. Tổ khuyến nông cộng đồng gắn với dự án khuyến nông trung ương phục vụ phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đồng thời đề xuất các giải pháp để phát triển tổ khuyến nông cộng đồng trong thời gian tới.
Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, công tác khuyến nông hiện đang gặp nhiều khó khăn, thách thức và thiếu tính bền vững, như còn nặng về chuyển giao khoa học kỹ thuật, chưa chú trọng đến phát triển thị trường, liên kết theo chuỗi giá trị, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, năng lực của đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp còn hạn chế, đặc biệt thiếu các kiến thức kỹ năng mềm. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã xây dựng đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng, nhằm củng cố kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo mô hình tổ khuyến nông cộng đồng, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông theo hướng đa dạng hóa chức năng và loại hình hoạt động khuyến nông, phát triển dịch vụ khuyến nông theo hướng xã hội hóa, tích hợp đa giá trị nhằm tạo ra giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế cho các đối tượng tham gia khuyến nông.
Thưa quý vị, mãng cầu sim là loại trái cây đặc sản gắn bó lâu đời với vùng đất Cù Lao thuộc huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Địa phương này được mệnh danh là thủ phủ của cây mãng cầu sim. Thế nhưng hiện nay diện tích trồng mãng cầu sim ở Cù Lao Tân Phú Đông đang giảm dần và có nguy cơ bị xóa sổ.
Mãng cầu sim thích ứng cao với vùng đất nhiễm phèn mặn của vùng Cù Lao. Có thời điểm toàn huyện Tân Phú Đông đã phát triển đến 1.000 hecta. Tuy nhiên gần đây nông dân Cù Lao Tân Phú Đông lại phá bỏ vườn cây này để chuyển sang trồng các loại cây khác, diện tích giờ chưa tới 100 hecta. Nguyên nhân giảm diện tích là do cây đã bị lão quá, nhiễm bệnh cao như thối rễ, chết cành, loét cành và thân cây. Ngoài ra tình hình hạn mặn gay gắt làm cho vườn cây giảm năng suất chất lượng. Ở thời điểm này trái mãng cầu sim có giá cao trên 20.000 đồng một ký, nhưng nhà vườn địa phương không có trái để bán.
Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, Bây Giờ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ ra mắt mô hình canh tác bền vững hướng đến tương lai đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.
Mô hình được triển khai là kết quả của biên bản ghi nhớ MOU được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Bây Giờ ký kết vào tháng 8 năm 2022, thống nhất hợp tác phát triển và thực hiện các sáng kiến nhằm chuyển đổi sản xuất lúa gạo, góp phần nâng cao năng suất chất lượng gạo, thu hút các thị trường xuất khẩu quốc tế, đồng thời thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Mô hình được triển khai trong 3 năm bằng 6 vụ lúa, với sự phối hợp của 3 đơn vị Bây Giờ Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Kim Hồng. Ông Thomas Zabrowski, Giám đốc Phát triển Bền vững Toàn cầu của Bây Giờ, bày tỏ hy vọng.
Chương trình này mong muốn mang đến những cái giải pháp thực hành nông nghiệp bền vững, làm sao chúng ta sử dụng ít vật tư đầu vào và tăng được năng suất, tăng chất lượng và tăng thu nhập cho bà con nông dân. Theo đó thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp cùng chia sẻ trong ngành cùng với nhau và thúc đẩy những cái đối thoại, những cái hợp tác để làm sao mang đến những cái giải pháp toàn diện cho bà con nông dân.
Hiện tại thì tập đoàn Bây Giờ có mạng lưới gồm 26 mô hình Forward Farm tại 13 nước trên thế giới. Việt Nam là quốc gia thứ 14 triển khai mô hình này. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự vào cuộc của Bayer đối với sự phát triển nông nghiệp của Việt Nam nói chung và đặc biệt là với cái sản xuất chuỗi lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Đến nay thì chúng tôi đã thỏa thuận với nhau làm thế nào để tích hợp được các cái giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, vừa nâng cao năng suất, chất lượng và đặc biệt là giảm phát thải, hướng tới tăng trưởng xanh cho phát triển chuỗi lúa gạo, cũng như là việc quan tâm tăng cường năng lực cho người sản xuất, đặc biệt là nâng cao cái năng lực của người sản xuất, hướng tới một người nông dân chuyên nghiệp.
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của cả nước. Triển khai thành công mô hình sẽ góp phần tăng thu nhập cho người nông dân, giảm phát thải, đảm bảo môi trường phù hợp với mục tiêu của đề án sản xuất bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Phần tiếp theo của chương trình sẽ là tin thế giới. Thưa quý vị, mưa lớn do ảnh hưởng của bão Haikui đã gây ngập lụt trên diện rộng tại khu vực Đông Nam Trung Quốc. Một số thành phố tại tỉnh Phúc Kiến đã dừng các dịch vụ tàu điện, đóng cửa trường học và sơ tán hàng chục ngàn người.
Hơn 36.000 người tại thành phố Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến đã phải sơ tán. Ít nhất 2 người thiệt mạng và 1 người mất tích do mưa lũ tại đây. Mưa lớn đã gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 76,7 triệu đô la. Theo cơ quan khí tượng tỉnh Phúc Kiến, bão Haikui hay còn gọi là Hải Quỳ, cơn bão thứ 11 trong năm nay ở Trung Quốc, đã đổ bộ khu vực ven biển của huyện Đông Sơn thuộc tỉnh này vào sáng ngày 5 tháng 9, với sức gió tối đa vùng gần tâm bão lên tới 72 km/h.
Mặc dù đã suy yếu khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, song bão Haikui đã gây ra mưa lớn ở nhiều khu vực trong tỉnh. Tối ngày hôm qua, thì chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã nâng mức đối phó với tình huống khẩn cấp do mưa lớn lên mức 2. Dự báo bão tiếp tục gây mưa kéo dài đến hết ngày mai 8 tháng 9 tại khu vực trung tâm và phía nam của tỉnh Phúc Kiến, sau đó thì suy yếu dần. Trong khi đó, thì tại vùng kênh đào Panama, tình trạng khô hạn kéo dài đã ảnh hưởng đến mực nước của hồ Gatun, nguồn cung cấp nước chính cho kênh đào quan trọng này.
Cơ quan quản lý kênh đào Panama dự kiến sẽ hạn chế các hoạt động vận chuyển tàu thuyền qua đây từ nay cho đến hết năm sau, đồng thời áp dụng quy định chặt chẽ về mớn nước, tức mực nước từ đáy tàu đến bề mặt kênh để quản lý dòng tàu thuyền qua lại. Theo Reuters, các biện pháp hạn chế được áp dụng để bảo tồn lượng nước ở kênh đào Panama trong bối cảnh hạn hán kéo dài. Biện pháp này đã dẫn đến tình trạng ùn ứ tàu thuyền chờ đi qua tuyến đường thủy huyết mạch, cũng là một trong những lý do khiến chi phí vận chuyển hàng hóa đắt đỏ hơn.
Hiện thì thời gian chờ đợi để đi qua kênh đào Panama đã tăng gấp đôi so với tháng 7 đối với một số loại tàu. Trong khi đó thì nhiều chủ tàu đã tìm các tuyến đường khác thay thế để tránh chậm trễ trong việc giao hàng khi mùa Giáng sinh đang đến gần. Tại diễn đàn ASEAN Ấn Độ-Thái Bình Dương diễn ra trong 2 ngày 5 và 6 tháng 9 vừa qua tại Jakarta, Indonesia, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã khuyến nghị các biện pháp để các nước thành viên ASEAN vượt qua được những thách thức kinh tế hiện nay.
Tổng giám đốc IMF bà Kristalina Georgieva cho biết, ASEAN chịu thiệt hại đáng kể do sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và nhu cầu bên ngoài thấp do những bất ổn đang diễn ra trên toàn cầu. Mức tăng trưởng trung bình trong 3 năm qua của ASEAN chỉ bằng một nửa so với dự báo trước đại dịch, gây ra tổn thất sản lượng khoảng 8% GDP. Bà Georgieva nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục phát triển năng động để tồn tại trước những thách thức kinh tế toàn cầu hiện nay. Để đạt được điều này, đại diện IMF đưa ra khuyến nghị 3 bước. Thứ nhất, các thành viên ASEAN cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính để đảm bảo niềm tin cho người tiêu dùng và nhà đầu tư. Thứ hai, IMF khuyến nghị các chính phủ ASEAN nên đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và những kỹ năng. Và thứ ba, đề nghị ASEAN đầu tư vào kết nối kỹ thuật số và nền kinh tế xanh.
Mitsubishi Heavy Industry Limited, gọi tắt là MHI, một công ty con của tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản, thông báo kế hoạch phóng tên lửa đẩy H2A mang theo tàu đổ bộ mặt trăng Slim của cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản vào ngày hôm nay. Theo MHI thì vụ phóng dự kiến được thực hiện tại trung tâm vũ trụ Tanegashima trên đảo Tanegashima thuộc tỉnh Kagoshima ở miền tây nam của nước này.
Trước đó, vụ phóng dự kiến được thực hiện vào ngày 28 tháng 8, nhưng MHI đã thông báo hoãn vì gió thổi mạnh. Dự kiến thì Slim sẽ đi vào quỹ đạo quanh mặt trăng khoảng 3 đến 4 tháng, kể từ thời điểm rời bệ phóng và có khả năng đáp xuống bề mặt trăng sau 4 đến 6 tháng. và sẽ có khả năng đáp xuống bề mặt mặt trăng sau 4 đến 6 tháng. Nếu thành công, dữ liệu do Nhật Bản thu thập được từ mặt trăng sẽ được sử dụng cho dự án Artemis do Mỹ dẫn đầu với mục đích đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2025.
Thưa quý vị, những hoạt động tội phạm xuyên quốc gia càng ngày càng trở nên tinh vi hơn với sự can thiệp của công nghệ. Mới đây thì truyền thông Thụy Điển đã đưa tin đã phát hiện hành vi rửa tiền thông qua ứng dụng nghe nhạc Spotify.
Kết quả cuộc điều tra do tờ Svenska Dagbladet, gọi tắt là SVD của Thụy Điển thực hiện và công bố ngày qua cho thấy, các mạng lưới tội phạm ở nước này đang lợi dụng nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify để rửa tiền. Theo kết quả cuộc điều tra do SVD thực hiện, các mạng lưới tội phạm trong những năm gần đây đã sử dụng tiền có được từ hoạt động buôn bán ma túy, trộm cướp, lừa đảo, thậm chí là giết người, thuê để chi trả cho các luồng phát bài hát giả trên Spotify do các nghệ sĩ có quan hệ với các băng nhóm này xuất bản trên nền tảng này. Sau đó chúng được Spotify thanh toán do có lượng người nghe cao và rửa tiền thành công. Cuộc điều tra cũng cho thấy các băng nhóm đã chuyển tiền bẩn thành Bitcoin, sau đó dùng tiền kỹ thuật số để thanh toán cho những đối tượng, làm tăng lượt nghe trên Spotify, qua đó đảm bảo các bài hát do chúng công bố sẽ đứng đầu bảng xếp hạng lượt nghe.
Trào lưu chỉnh sửa ảnh anime tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thông tin, đó là kết luận của Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam về ứng dụng cho phép chỉnh sửa ảnh theo phong cách anime đang gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Và những thông tin cảnh báo này, chúng tôi xin được lưu ý cùng quý thính giả trong phần cuối của chương trình trưa nay.
Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội đang tràn ngập những ảnh chân dung và phong cảnh được chỉnh sửa theo phong cách anime hoặc hình Nhật Bản. Người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng trên điện thoại, truy cập và tải ảnh lên, chỉ chưa đầy 30 giây xử lý là một bức ảnh hoạt hình sinh động đã được tạo thành. Với cách làm đơn giản và thành phẩm hấp dẫn, những bức ảnh hoạt hình đã trở thành trào lưu trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Kim, đại diện Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trào lưu chỉnh sửa ảnh anime tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an toàn thông tin. Đây là kết luận được đưa ra sau khi các chuyên gia của Cục An toàn Thông tin tiến hành nghiên cứu về ứng dụng chỉnh sửa ảnh gây sốt này.
Hiện nay thì công nghệ thanh toán xác thực khuôn mặt đang dần trở nên phổ biến. Theo đại diện của Cục An toàn Thông tin thì kẻ xấu hoàn toàn có thể lợi dụng thông tin và hình ảnh thu được từ người dùng để đánh cắp tài khoản cá nhân. Một trong những hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay chính là sử dụng các cuộc gọi video deepfake. Tận dụng sự tiến bộ của khoa học công nghệ, nhiều đối tượng đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra những video hoặc hình ảnh giả, sao chép, chân dung để tạo ra các đoạn video giả người thân để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến.
Trước nguy cơ tiềm ẩn rủi ro của trào lưu chỉnh sửa ảnh anime, đại diện Cục An toàn Thông tin hôm qua cũng đã đưa ra một số khuyến cáo dành cho người dùng. Đó là hạn chế chia sẻ hình ảnh, thông tin, dữ liệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Chọn lọc và sử dụng các phương thức uy tín, các ứng dụng được cơ quan có thẩm quyền đánh giá. Đọc kỹ các điều khoản yêu cầu trước khi cài đặt và sử dụng ứng dụng. Không cung cấp những hình ảnh nhạy cảm riêng tư cho ứng dụng. Trước khi cài đặt bất cứ ứng dụng nào, cần xem xét những quyền mà ứng dụng yêu cầu được truy cập.
Những thông tin cảnh báo vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong buổi thời sự trực tiếp lúc 17:30 chiều nay.